Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 20 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về sự dấn thân của Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, chứng tá sống đức tin hàng ngày của ông Pat Shermer, huấn luyện viên đội banh Minnesota. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ đào sâu giáo lý đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, khóa họp thường niên của các vị giám đốc toàn quốc về mục vụ di dân thuộc Liên hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 21 đến 23 tháng 9 này. Hai biến cố chính trong khóa họp sẽ là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên vào sáng thứ Sáu 22 tháng 9 tới đây, và cuộc đối thoại trao đổi giữa các tham dự viên với các vị hữu trách thuộc phân bộ di dân và tị nạn, thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Bộ này mới được Đức Thánh Cha thành lập trong chương trình cải tổ giáo triều Roma, và ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Jackson người Ghana làm bộ trưởng, nhưng ngài tạm thời đặc trách phân bộ di dân và tị nạn. Ngài bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký để phụ giúp ngài trong vấn đề này. Trong những ngày họp, sau bài tường trình về hoạt động của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu về mục vụ di dân và tị nạn, các vị giám đốc toàn quốc mục vụ di dân và tị nạn Âu Châu sẽ tường trình về những thách đố hiện nay liên quan đến đề tài này tại các quốc gia liên hệ. Tiếp đến, các vị hữu trách của Tòa Thánh sẽ trình bày những ưu tiên và dự án làm việc của phân bộ di dân và tị nạn. Sau cùng, hội nghị sẽ bàn về những thể thức phối hợp hoạt động giữa những vị đặc trách mục vụ di dân tại Âu Châu, từ phía Tòa Thánh, từ phía các hội đồng giám mục và các cơ quan quốc tế của giáo hội. Khóa họp kết thúc với cuộc viếng thăm trung tâm San Saba ở Roma, do Hiệp hội Trung tâm Astanli đảm trách. Đây là trung tâm trợ giúp người tị nạn và thuộc dòng tên Italia.
Bon. Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm khóa họp mùa thu từ ngày 25 đến 28 tháng 9 tới đây tại thành phố Fulda và bàn về các vấn đề như nạn khủng bố, Hồi giáo, bảo vệ môi trường và chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm tới. Tham dự khóa họp có 69 thành viên thuộc 27 giáo phận tại Đức và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich. Các giám mục sẽ dành một ngày để học hỏi thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ trái đất là căn nhà chung của nhân loại. Trong số các vấn đề được bàn tới có các vấn đề thời sự như di dân và tị nạn, nguy cơ khủng bố quốc tế, những cơ may và giới hạn trong việc đối thoại với Hồi giáo, và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm tới. Ngoài ra, các giám mục sẽ bầu tân Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục, kế nhiệm Đức Cha Norbert Trenler, Giám mục Giáo phận Hinderheim ở miền Bắc Đức. Cuối khóa họp, các giám mục sẽ tham dự một buổi lễ kỷ niệm 150 năm. Các giám mục Đức thiết lập Hội đồng Giám mục ở Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio Giám mục, bổn mạng của Giáo hội Công giáo Đức.
Bratislava, thứ Bảy 30 tháng 9 tới đây. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho cha Titus Zeman, dòng Don Bosco, tại Cộng hòa Slovak. Lễ tôn phong được cử hành tại khu phố Pestanka, ở thủ đô Bratislava, nơi mà cách đây 14 năm, Đức Thánh Cha John Paul II cũng đã chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Cha Basil Hopko, thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, và nữ tu Zdenka Selingova, nạn nhân của chế độ cộng sản Tiệp Khắc. Cũng như hai chân phước vừa nói, Cha Titus Zeman đã bị công an nhà nước Điệp Khắc cầm tù tra tấn và đã chết vì hậu quả những cực hình đó sau khi được trả tự do. Năm 1951, nhà nước đóng cửa và giải tán các dòng tu ở Điệp Khắc. Cha Zeman đã giúp đưa các tu sinh Đông Bosco sang Italia để tiếp tục con đường tu học. Nhưng cha bị bắt cùng với 9 linh mục và 10 tu sinh và bị giam tại trại tù khét tiếng Leopoldo. Tại đây, cha Zeman bị tra tấn và hành hạ nặng nề. Ngày 22 tháng 2 năm 1952, khi được 37 tuổi, cha bị tòa kết án 25 năm tù. 12 năm sau đó, cha được trả tự do. Năm 1968, nhân mùa xuân Praha, cha Zeman được tái thi hành sứ vụ linh mục, nhưng rồi ngày 8 tháng Giêng năm 1969, cha từ trần vì bị nhồi máu cơ tim. Án phong trần phước cho cha Titus Zeman được khởi sự cách đây 7 năm, và ngày 27 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha. Từ lâu, làng Vainuari ở mạng đông bắc thủ đô Bratislava, nơi cha Zeman sinh ra và qua đời, đã trở thành nơi hành hương.
Bujumbura, Hội đồng Giám mục Burundi bên Phi Châu, tái kêu gọi vượt thắng tình trạng khủng hoảng chính trị tại nước này bằng đường lối đối thoại giữa mọi phe liên hệ. Trong sứ điệp công bố sau khóa họp toàn thể và được đọc trong tất cả các thánh lễ tại các giáo xứ toàn quốc, các giám mục Burundi viết, một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng đối thoại bao gồm các phe phải được coi là ưu tiên vì ích chung của đất nước để ngăn chặn những người toan tính đi vào con đường chiến tranh. Chúng tôi mời gọi tất cả những người có liên hệ tới cuộc khủng hoảng, hãy tham gia đối thoại và chúng tôi lo âu vì cuộc đối thoại gặp khó khăn. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Burundi bùng nổ từ hồi tháng 4 năm 2015, sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trái với hiến pháp quốc gia và vi phạm các hiệp định hòa bình đã ký kết tại Arusha, quy định rằng Tổng thống chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm 2015, Tổng thống Nkurunziza được tái cử, bạo lực và đàn áp gia tăng khiến cho hơn 425.000 người dân Burundi phải chạy sang các nước láng giềng để tị nạn. Cho đến nay đã có từ 500 đến 2.000 người bị thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và những người khác bị tra tấn. Ngày 4 tháng 9 vừa qua, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền tại Burundi và yêu cầu Tòa Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra càng sớm càng tốt về những vụ lạm dụng do các sĩ quan và nhân viên an ninh Burundi gây ra. Họ bị cáo là đã hành quyết mà không có xét xử, giam cầm trái phép, tra tấn và hãm hiếp.
Praha, Đan viện Sito Visibrod được chính phủ Cộng hòa Tiệp trả lại các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc tịch thu hồi năm 1950. Hãng tin Công giáo Áo Cast Press cho biết tài sản trả lại gồm rừng cây và ao hồ. Từ nay, đan viện có thể tự canh tác và quản lý các tài sản này gồm 3.600 hecta rừng và 22 hecta hồ ao, khoảng 100 hecta rừng và 130 hecta hồ ao chưa được trả lại. Năm 2013, Chính phủ Cộng hòa Tiệp đã thi hành chương trình trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc tịch thu, nhưng đan viện Sito không được hưởng biện pháp này. Cha bề trên Justin Betka tỏ ra lạc quan và hy vọng phần tài sản còn lại của đan viện cũng sẽ được trả lại trong thời gian gần đây. Đan viện Visibrod được thành lập năm 1259, tức là cách đây 758 năm, nhưng đã bị chế độ Đức Quốc xã chiếm và dùng vào việc khác. Và sau đó nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc đóng cửa. Khi được chính phủ Tiệp trả lại cho giáo hội, đan viện này ở trong tình trạng hoàn toàn tiêu điều và bị coi là vô giá trị. Nhờ sự trợ giúp của các ân nhân qua một tổ chức ở Áo, đan viện Visibrod được tu bổ và trở thành một trung tâm thu hút du khách.
Togo, Hội đồng Giám mục Togo, Phi Châu, đặc biệt tỏ ra lo âu vì bạo lực do các lực lượng an ninh gây ra cho dân chúng tại một số nơi ở nước này sau các vụ biểu tình vào ngày 6 và 7 tháng 9 vừa qua. Từ ngày 19 tháng 8 năm nay, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Togo theo lời kêu gọi của phe đối lập, yêu cầu cải tổ hiến pháp, nhắm giới hạn số nhiệm kỳ của Tổng thống Faure Nasingbe Ejadema. Trong các cuộc biểu tình ấy, đã có ít nhất 2 người bị giết. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 9, các giám mục Togo lên án việc sử dụng võ lực thái quá chống lại các công dân, nhiều khi những vụ này xảy ra tại gia cư của người dân. Theo các giám mục, thủ phạm các hành vi bạo lực ấy cũng như những người ra lệnh làm ô nhục thanh danh lực lượng an ninh mà họ là thành phần, cũng như làm thương tổn đức tin mà họ tuyên xưng. Các giám mục Togo nhắc lại rằng, các vị luôn báo động về cuộc khủng hoảng đất nước đang trải qua và tỏ ra lo âu về tình trạng xã hội chính trị mà người dân nước này đang trải qua từ vài tuần nay. Đứng trước tình trạng đó, Hội đồng Giám mục Togo kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trong tất cả các giáo phận toàn quốc, cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh trên các vị lãnh đạo đất nước để họ thực thi cuộc cải tổ theo lời yêu cầu của dân chúng, phù hợp với Hiến pháp năm 1992. Theo các giám mục Togo, các cuộc cải tổ này đặc biệt quan trọng để tái lập hòa bình và sự đoàn kết xã hội tại nước này. Với các giới lãnh đạo chính trị, các giám mục kêu gọi đừng tổ chức những cuộc biểu tình giữa các phe đối nghịch nhau để tránh những cuộc đụng độ với những hậu quả không lường trước được. Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết về sự dấn thân của Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã thuyết trình về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh. Trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia, buổi diễn thuyết do Hiệp hội Campana dei Caduti Maria Dolens, chuông tử sĩ Đức Maria Khổ Đau tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Trong bài tham luận, Đức ông Rudelli đã duyệt qua giáo huấn của các giáo hoàng Pio VI, Gregorio XVI, Pio IX, Leo XIII, Biển Đức XV, Pio XII, Gioan XXIII và của Công đồng Trung Vatican II. Từ chỗ dè dặt, Tòa Thánh đi đến chỗ công khai bênh vực các quyền con người. Tiếp đến, Đức ông đã trình bày lập trường của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và đặc biệt các giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong phần tiếp theo, Đức ông Rudelli trình bày lập trường của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI và của Đức Francisco. Trong 5 năm giữ chức vụ chủ chăn Giáo hội Công giáo Hoàn vũ của Đức Francisco, điều đầu tiên ai cũng có thể nhận ra đó là Ngài chú ý tới các quyền con người trong các hành động trước khi có các can thiệp có tính cách giáo huấn. Chúng ta hãy nghĩ tới chuyến viếng thăm người tị nạn tại đảo Lampedusa, Nam Italia, ngày 8 tháng 7 năm 2013. Đó là chuyến viếng thăm đầu tiên đánh động dư luận liên quan tới vấn đề di cư tị nạn. Hồi đó, không ai thấy trước được sự trầm trọng của nó. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới sự kiện Đức Francisco chọn viếng thăm các quốc gia nghèo đang bị nội chiến và hầu như bị thế giới lãng quên. Chẳng hạn như Cộng hòa Trung Phi hồi tháng 11 năm 2015, với lễ nghi khai mạc năm thánh lòng thương xót. Hay sự kiện trong các chuyến tông du, Đức Francisco luôn luôn dành thời giờ gặp gỡ những giai tầng bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, dân nghèo, các người thất nghiệp, các tù nhân, những người vô gia cư. Sẽ thật là giản lược khi giải thích sinh hoạt này của Đức Thánh Cha trong ý nghĩa hoàn toàn nhân đạo. Đức Francisco đã nhiều lần giải thích rằng, đối với một Kitô hữu, đó là việc đụng chạm tới và tôn kính thịt xác của Chúa Kitô. Đó là những cử chỉ có ảnh hưởng rất lớn đối với tín hữu, bởi vì chúng không chỉ cho thấy hướng đi mục vụ, nhưng cũng gây rất nhiều chú ý, cả trong các môi trường của nền chính trị quốc gia và quốc tế. Lý do vì chúng luôn luôn đụng tới các vết thương xã hội còn rộng mở và chảy máu, mà các giới lãnh đạo chính trị xã hội đã không chữa lành được.
Việc tiếp cận bắt đầu từ thực tại này cũng đã được duy trì trong các tài liệu huấn quyền giáo hoàng. Không chỉ là một lời giải thích hay một đào sâu giáo lý công giáo liên quan tới các quyền con người, Đức Francisco đương đầu với vài vấn đề chính yếu đang gây khổ đau cho xã hội ngày nay. Chính việc bắt đầu từ cái nhìn bỏ trung tâm đi ra ngoài, từ các vùng ngoại biên và từ dân nghèo mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần cho thấy khả năng đọc hiểu thực tại của Ngài. Chúng ta hãy lấy tài liệu trình bày chương trình triều đại giáo hoàng của Ngài là Tông huấn Evangelii Gaudium, Niềm vui phúc âm làm thí dụ. Trước các quy chiếu có tính cách tổng quát liên quan tới các quyền con người, người ta sẽ tìm thấy một phê bình mạnh mẽ mô thức của nền kinh tế thị trường mà Đức Francisco đã dóng lên tiếng nói nhân danh chính các người bị loại trừ. Nó không chỉ là một diễn văn sâu rộng về chiều kích xã hội của việc rao truyền tin mừng, nhưng nó trở thành tiếng kêu của dân nghèo. Dĩ nhiên, khi rộng mở cho đề tài các quyền con người, các suy tư này của Đức Francisco trực tiếp kêu gọi trách nhiệm luân lý của các cá nhân và các xã hội trước thảm cảnh loại trừ đang xảy ra đối với nhiều giai tầng xã hội khổ đau vì một mô thức kinh tế áp bức, khai thác bóc lột con người một cách tàn bạo không thương tiếc. Thế rồi, thông điệp Laudato Si cũng là một tài liệu quan trọng khác đề cập tới bổn phận săn sóc căn nhà chung. Tuy tài liệu khai triển một đề tài đương nhiên gắn liền với việc thăng tiến các quyền con người, nhưng không sử dụng thứ ngôn ngữ của nó một cách có hệ thống, mà thích dùng một thứ từ vựng liên quan tới thiện ích chung và sự phát triển nhân bản toàn diện và có thể thực hiện được. Khi duyệt qua các diễn văn Đức Francisco đọc trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh trong các dịp chúc mừng đầu năm mới, chúng ta có thể nhận ra cùng kiểu tiếp cận đó. Tuy việc quy chiếu các quyền con người hiện diện trong các diễn văn này, nhưng chúng không được đào sâu vì là các quyền con người. Trước hết, vấn đề của các người di cư và tị nạn đã được Đức Francisco lấy lại và đào sâu trong mọi cuộc gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong các lời kêu gọi hòa bình cho nhiều vùng có xung khắc chiến tranh, đề tài dành chỗ đứng cho xã hội người già, người tàn tật, giới trẻ, trẻ em chưa sinh ra là các nạn nhân đầu tiên của điều mà Đức Francisco gọi là nền văn hóa loại bỏ. Việc ủng hộ hội nghị Paris về khí hậu, vai trò của Đức Francisco đã có trong việc làm cho Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau.
Trong diễn văn đọc tại hội nghị khoáng đại của Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã không rời xa chiều hướng này nhiều lắm. Lần này, Ngài bắt đầu với việc khẳng định một nguyên tắc, nói rằng nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc là lo lắng cho sự phát triển và thăng tiến, sự tối thượng của quyền lợi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tố cáo rằng quang cảnh thế giới cho thấy nhiều quyền sai lầm, trong khi bỏ bê nhiều lĩnh vực không có sự che chở thích đáng, đặc biệt là hai lĩnh vực môi sinh và thế giới rộng lớn của những người bị loại trừ. Đến đây, Đức Francisco khai triển hai tình trạng cụ thể này trong chiều sâu của chúng. Trong diễn văn này trước Liên Hiệp Quốc, từ vựng các quyền lợi hiện diện nhiều hơn. Đức Francisco đòi quyền cho môi sinh và quyền cho những người bị loại trừ, quyền có nhà ở, quyền được giáo dục đào tạo, quyền có công ăn việc làm, quyền sống và các quyền của gia đình. Ngài cũng đề cập tới vấn đề phát triển, hòa bình và giải trừ vũ trang. Trong diễn văn đọc trước Quốc hội Âu Châu, người ta nhận thấy vài suy tư sâu rộng liên quan tới nhân quyền. Trong khi thừa nhận vai trò của Liên Hiệp Âu Châu trong việc thăng tiến các quyền căn bản của con người, Đức Thánh Cha Francisco cảnh báo việc lạm dụng mâu thuẫn, ý niệm về các quyền con người trong sự tiếp nối với các suy tư của các vị tiền nhiệm của Ngài. Đức Francisco nói, thật thế, ngày nay có khuynh hướng luôn luôn đòi hỏi cho các quyền cá nhân có nhiều chỗ hơn. Tôi bị cám dỗ nói rằng duy cá nhân chủ nghĩa hơn. Nó che giấu một quan niệm về bản vị con người, tách rời khỏi mọi bối cảnh xã hội và nhân chủng. Vì thế tôi cho rằng ngày nay, thật là sinh tử hơn bao giờ hết, đào sâu một nền văn hóa của các quyền con người, có thể gắn liền một cách khôn ngoan, chiều kích cá nhân, hay đúng hơn, chiều kích bản vị con người, với chiều kích của thiện ích chung, với chúng ta tất cả, được làm thành bởi các cá nhân, gia đình, và các nhóm trung gian họp thành một cộng đoàn xã hội. Bên cạnh các suy tư đó, cũng có thể để việc cảnh báo đã được Đức Thánh Cha nói lên nhiều lần, liên quan tới các thực dân ý thức hệ, có nghĩa là liên quan tới các áp đặt dưới hình thức của các giá trị đại đồng và các quyền con người, các quan điểm phát xuất từ một phát triển đặc biệt của nền văn hóa Tây Phương, chẳng hạn như thuyết về giống. Cũng giống như đối với các giáo hoàng tiền nhiệm, đối với Đức Phanxicô, tất cả được diễn tả trong các đường nét, chỉ rõ ra một chương trình hoạt động cho sự hiện diện quốc tế của Tòa Thánh, cũng như trong các chỉ dẫn mục vụ hướng tới các cộng đoàn giáo hội. Như đã nói, không thể cống hiến một tổng hợp hoàn toàn về giáo huấn đang phát triển của Đức Phanxicô, chắc chắn sẽ còn nói nhiều về việc thăng tiến các quyền con người. Cảm tưởng, đó là việc tiếp cận tập trung vào các vấn đề cụ thể, trước hết có nhiệm vụ lôi kéo tất cả mọi người, công giáo cũng như không công giáo, chú ý tới việc cần thiết thực sự dấn thân, bênh vực các quyền con người, đặc biệt bênh vực những người phải khổ đau nhất vì bị tước đoạt các quyền tự nhiên đó của họ. Thứ hai, một việc tiếp cận như thế cho phép ít nhất tránh được phần nào các chỉ trích mà lập trường công giáo thường bị từ phía nền văn hóa thống trị bên Tây Phương, đang biến đổi các quyền mới, đặc biệt là các quyền về giống, trở thành biên giới mới của các quyền con người.
Trên đây là một vài nét chấm phá liên quan tới giáo huấn của các giáo hoàng và tòa thánh trong việc thăng tiến và bênh vực các quyền con người. Trước hết chúng ta phải ghi nhận rằng sự khác nhau giữa nhiều nền nhân chủng học ngày càng lan rộng, và điều này không phải vì quan niệm Kitô về con người thay đổi, chưa bằng bởi vì nền văn hóa ngày nay đang đưa ý tưởng về sự tự do cá nhân đi tới các hậu quả quá khích, hoàn toàn tách rời khỏi mọi thực tại có từ lâu trước, là xã hội và nền văn hóa trong đó có các sự kiện hiển nhiên như bản tính chung của con người, nguồn gốc gia đình, và cả tính cách thể xác riêng và căn tính phái tính của nó. Kết luận này của sự tân tiến Tây Phương hình thành trong một xã hội không đồng nhất, trái lại được ghi dấu bởi tính cách đa văn hóa ngày càng gia tăng do các cuộc di cư cũng như vì việc toàn cầu hóa. Thay vì san bằng, thì các yếu tố này lại càng khiến cho các tùy thuộc và các khác biệt văn hóa, quốc gia và tôn giáo gia tăng nhiều hơn. Trong bối cảnh này, cần dấn thân để bảo đảm cho một xã hội nếu không gắn bó với nhau thì ít nhất là một xã hội có thể chung sống hòa bình. Đây là một việc cam go, nhưng đồng thời cũng không thể khước từ trên bình diện dấn thân dân sự cũng như trên bình diện chứng tá giáo hội. Một dấn thân trong đó, việc quy chiếu các quyền con người cũng đồng thời là một vấn đề tuyệt đối cần chú ý. Vấn đề bởi vì hiện nay có sự khác biệt ngày càng gia tăng liên quan tới việc hiểu các quyền ấy, hậu quả của sự khác biệt của các nền dân chủng học tuy thống nhất trong việc khẳng định các quyền con người, nhưng hầu như không thể tìm ra một thỏa thuận giúp đưa ra một bản tuyên ngôn nhân quyền mới. Tuyệt đối cần chú ý vì từ chối các quyền con người cả trên quan điểm giáo lý công giáo nữa, có nghĩa là chối sự hiện hữu của một lý tính và một bản thể chung của con người là nền tảng của phẩm giá siêu việt của từng bản vị con người. Không kể việc duyệt xét các hệ thống trong đó các quyền con người không được tôn trọng và từ lâu chúng đã thù nghịch với cuộc sống của giáo hội. Khai triển câu nói nổi tiếng của ông Churchill, chúng ta có thể nói rằng hệ thống các quyền con người là hệ thống tồi tệ nhất hiện hữu ngoại trừ tất cả các hệ thống khác. Trong tinh thần Kitô, chúng ta không được thất vọng. Một đàn vẫn còn một sự tin tưởng nào đó nơi lý trí của con người, nơi sự rộng mở của nó cho sự thật, chiếm chỗ trong lịch sử, cả giữa biết bao nhiêu bất ổn và mâu thuẫn. Đàn khác, tuy với tất cả các khác biệt đã nêu lên trên đây, người ta có thể nhận ra nhân loại hiệp nhất tại nơi đâu phẩm giá con người bị chà đạp. Trước các vi phạm quyền con người phổ biến và nặng nề mà rất tiếc là chúng ta còn phải chứng kiến trong nhiều chiến tranh, xung đột và cả trong các xã hội được coi là tiến bộ của chúng ta, cứ thử nghĩ tới nạn bạo hành phụ nữ. Trước tình trạng sống của những người nghèo túng và các mất quân bình thường xuyên mà thế giới đang trải qua và trước các trách nhiệm chung mà nhân loại ngày nay biết mình có, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đối với sự sống còn của hành tinh, thật là dễ tìm ra các không gian rộng rãi của sự đồng thuận mà ngay cả với người tuyên xưng các quan điểm về con người một phần không thể hòa hợp được với quan điểm do Chúa Kitô mặc khải. Sự hiệp nhất phát nguồn từ đó có thật, cả khi nó không hoàn hảo, và nó có thể miễn là biết tôn trọng các khác biệt của nhau. Quan điểm này trong tương lai sẽ định đoạt vấn đề hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo, vì không có nó, đối với các tín hữu sẽ rất cam go có thể sống một cách tự do trung thực với đức tin mà họ tuyên xưng đối với sự thánh thiêng của sự sống và đối với gia đình dựa trên hôn nhân. Như thế, dưới ánh sáng của tất cả mọi điều đó, chúng ta có thể chắc chắn rằng Tòa Thánh và toàn giáo hội sẽ dấn thân cả trong các năm tới trong việc bênh vực và thăng tiến các quyền con người.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá sống đức tin hàng ngày của ông Pat Sumut, huấn luyện viên đội banh Minnesota.
Pat Shermer, 52 tuổi, một người cha của bốn đứa con, là huấn luyện viên của đội banh Minnesota Vikings. Mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc, ông Shermer lấy ra một tấm thẻ nhỏ được ép trong cuốn sách kinh dành cho các quân nhân mà Đức Hồng Y O'Brien đã tặng cho ông. Tấm thẻ này đã được ép nhựa để không bị hư những khi ông bị mắc mưa. Trên tấm thẻ, ông Schumer ghi những lời kinh nguyện, những điều nhắc nhở ông sống đức tin công giáo của mình. Tấm thẻ có những lời cầu nguyện giới thánh Patrick và giới thánh Giuse. Trên thẻ cũng có lời cầu nguyện của một huấn luyện viên và một kinh nghiệm mà cha của ông đã cầu nguyện trong khi bị bệnh ở giai đoạn cuối. Và đặc biệt là trên thẻ còn có ghi ngày sinh của các thành viên trong gia đình và một danh sách những đức tính mà ông muốn thực hành. Ông Schumer chia sẻ rằng tấm thẻ này nhắc nhở ông là một người chồng tốt, người cha tốt, người con tốt, người bạn tốt và là một người thầy tốt. Từ năm thứ 16, trong vai trò huấn luyện viên của đội banh Minnesota Vikings, ông Schumer bắt đầu mang theo thẻ nhắc nhở này mỗi khi ông đi làm việc. Ông khẳng định, đức tin công giáo của tôi ảnh hưởng thật sự trên mọi khía cạnh của đời sống tôi. Tôi luôn tin rằng đó là một hướng dẫn tuyệt vời cho cuộc sống và chắc chắn được đưa vào trong nghề huấn luyện viên. Đối với ông Schumer, công việc huấn luyện viên của ông là chia sẻ những thành công. Ông đã huấn luyện nhiều đội banh như Philadelphia, St. Louis, Cleveland và hiện tại là Minnesota. Cha Van Slau, linh hướng của đội banh, nhận xét rằng đức tin của ông Schumer giúp ông trong việc lãnh đạo và linh hướng cho ông trong công việc này. Đối với gia đình ông Schumer, mỗi tuần thánh lễ Chủ nhật là ưu tiên hàng đầu. Ông còn tham dự thánh lễ do cha Van Slau dâng mỗi chiều thứ bảy cho đội bóng trước các trận đấu. Những ưu tiên của ông Schumer cũng là ưu tiên đối với các con của ông. Các con của ông đã giữ được đức tin trong khi đạt được những thành quả về thể thao. Con trai Kay của ông chơi banh cho Đại học Vanderbilt. Hai con gái, Allison và Erica, tham gia đội bơi của Đại học Boston và bang Michigan. Còn cô gái Úc Claire, học lớp 9, sẽ tham dự đội bơi của trường tu viện thăm viếng. Ông chia sẻ, may mắn là các con của tôi đã có những chọn lựa tốt, tham dự thánh lễ và các bí tích, cố gắng sống cuộc sống tốt lành và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đó là những điều mà các phụ huynh chúng tôi cố gắng sống. Ông Schumer còn dành thời gian để chia sẻ đức tin bên ngoài khung cảnh gia đình, đặc biệt là qua Hội các vận động viên công giáo vì Chúa Kitô, một tổ chức quốc gia nhắm khích lệ các vận động viên công giáo. Hôm tháng Giêng, ông Schumer đã chia sẻ tại buổi tĩnh tâm cho 110 người tại giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn của ông ở Edina. Dan Moran, một tham dự viên, nhận định rằng Bài nói chuyện của ông Schroemer rất thú vị, ý nghĩa và khích lệ. Ông nói rằng, ông Schroemer đã giúp chúng tôi biết sống thực hành đức tin Công giáo tại nơi làm việc cũng như ở gia đình. Đối với ông Schroemer, những khi chúng ta bận rộn hay quá bận rộn, việc dành thời gian tĩnh tâm để lớn mạnh về tinh thần cũng quan trọng như việc các vận động viên đến các trại huấn luyện để phát triển kỹ năng. Cần nhìn lại và suy tư về cách các sự việc diễn tiến. Theo ông, cần phải gắn bó với đức tin để giải quyết các thách thức trong đời sống của một huấn luyện viên, chứ không phải lo lắng về các hoàn cảnh bên ngoài. Ông kết luận, tôi nghĩ là bạn cần cầu nguyện mỗi ngày, do đó tôi cố gắng tìm thời gian mỗi buổi sáng để cầu nguyện.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Nghĩa vụ đào sâu giáo lý đức tin.
Tây Ban Nha có một thương gia giàu có kia đã già mà không có con. Vì thế, mỗi mùa hè, ông thường mang đứa cháu, gọi ông bằng bác, tên là Juanito, 18 tuổi, đi nghỉ hè với ông. Juanito không phải là một thanh niên chăm chỉ và chỉ lo sống lêu lỏng. Anh ta nghĩ rằng, bác mình giàu có lại không có con, chắc chắn là ông sẽ nghĩ đến mình khi chết đi. Khi Juanito nhắc khéo cho bác về chuyện này, ông già hứa với cháu, Juanito, hãy cố gắng nghe bác nói. Trong di chúc, bác sẽ để lại cho cháu điều cần thiết để cháu có thể khởi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Ít lâu sau đó, người bác giàu có ấy qua đời vì một cơn đau tim. Juanito hí hửng vội vã chạy đến viên trưởng khế để xem mình sẽ được gia tài bao nhiêu. Ông trưởng khế đi tìm di chúc của người quá cố, và trong đó có đoạn viết như sau. Tôi để lại cho cháu tôi số tiền 50 pesetas để mua một cuốn giáo lý nhỏ, nhờ đó cháu tôi sẽ không xây dựng cuộc đời mình trên cát, nhưng trên nền tảng vững chắc của chân lý. Kính thưa quý vị thính giả, người thương gia giàu có này đã biết rằng, nếu Juanito hưởng gia tài nhiều tiền của, thì nó chỉ trở nên lười bướng thêm, và đó không phải là điểm khởi hành tốt để tiến vào cuộc sống. Tốt hơn, đứa cháu của ông cần có một hướng đi rõ ràng, như đã được trình bày vắn tắt và rành mạch trong cuốn giáo lý nhỏ. Cũng vì không biết giáo lý nên nhiều tín hữu công giáo ngày nay sống đức tin một cách vật vờ và hời hợt. Cũng vì không học hỏi lời Chúa là nền tảng cuộc sống Kitô nên, như Đức Thánh Cha John Paul II đã nhận xét trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2001, các tín hữu ấy có xu hướng làm cho lời Chúa trở nên trống rỗng và không còn thúc bách họ nữa, để cuộc sống của họ khỏi bị xáo trộn. Họ chỉ sống kinh nghiệm cầu nguyện một cách hời hợt, đến độ lời Chúa không có ảnh hưởng nào trên cuộc sống.
Quả thực, một trong những vấn đề lớn mà giáo hội công giáo đang phải đương đầu là nạn các giáo phái lan tràn. Họ dùng đủ mọi phương pháp để chiêu mộ các tín hữu công giáo rời bỏ giáo hội để đi theo họ. Tình trạng khá trầm trọng ở Mỹ Châu. Riêng tại Hoa Kỳ, mỗi năm có 60.000 tín hữu công giáo nói tiếng Tây Ban Nha, quen gọi là những người Hispanic, bị chiêu dụ theo các giáo phái tin lành. Tại Mỹ Châu Latin, trung bình mỗi giờ các giáo phái chiêu mộ được 400 tín hữu công giáo. Riêng tại Brazil, quốc gia có 160 triệu dân, trong số này có 114 triệu là tín hữu công giáo, cũng có hàng chục triệu người theo các giáo phái. Vấn đề giáo phái lan tràn trên đây đã được Đức Thánh Cha nhiều lần đề cập đến trong các buổi tiếp kiến và gặp gỡ các giám mục. Ngài nhấn mạnh những nguyên nhân làm cho các tín hữu công giáo dễ bị các giáo phái chiêu dụ, hoặc vì các giáo phái này gan lì, dùng mọi thứ xảo thuật và sức ép tâm lý, hoặc vì các tín hữu đó không được săn sóc đủ trong các cộng đồng công giáo, hay là vì giáo hội không đủ linh mục và giáo lý viên để giúp các tín hữu công giáo đào sâu kiến thức giáo lý đức tin của họ, vì thế họ dễ bị các giáo phái lung lạc đức tin. Trong loạt bài tìm hiểu về đức tin, hôm nay chúng tôi xin đặc biệt đề cập đến nghĩa vụ của mỗi tín hữu cần phải đào sâu giáo lý đức tin, hay nói cách khác là mỗi tín hữu đều có nhiệm vụ tìm hiểu thêm về lời Chúa, về giáo lý để củng cố và tăng trưởng đức tin của mình. Nhiệm vụ này càng khẩn thiết hơn bao giờ hết vì tình trạng giáo phái lan tràn và nghĩa vụ rao truyền tin mừng của mỗi Kitô hữu.
Bộ giáo luật hiện hành đúc kết giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II đã nhấn mạnh trước tiên đến nhiệm vụ của các vị mục tử, nhất là các cha sở, về việc lo dạy giáo lý cho các tín hữu. Điều số 776 khẳng định, do nhiệm vụ đòi buộc, cha sở phải lo huấn luyện giáo lý cho người lớn, thanh niên và trẻ em. Vì mục đích ấy, cha sở hãy mời gọi sự cộng tác của các giáo sĩ làm việc trong hòa đạo, của các phần tử của hội dòng tận hiến, cũng như các tu đoàn tông đồ, tùy theo đường hướng riêng của mỗi dòng tu, cũng như của giáo dân, nhất là các giáo lý viên. Tất cả những người này, nếu không bị cản trở hợp pháp, không nên từ chối tự nguyện giúp cha sở trong việc dạy giáo lý. Cha sở còn phải cổ võ và thúc đẩy cha mẹ chu toàn bổn phận dạy giáo lý trong gia đình. Trên đây là nhiệm vụ của cha sở là vị chủ chăn trực tiếp trong sứ đạo. Về phần giáo dân, điều số 229 của giáo luật hiện hành cũng quy định rằng, để có thể sống theo đạo lý Kitô giáo và có thể loan truyền, bảo vệ đạo lý ấy khi cần, và để có thể thi hành phận vụ mình trong việc tông đồ, các giáo dân có nghĩa vụ và quyền lợi thủ đắc sự hiểu biết đạo lý hợp với khả năng và điều kiện riêng của mỗi người. Ngày nay, con số giáo dân ở các nước Tây Phương theo học thần học, tại các phân khoa thần học của giáo hội ngày càng nhiều. Chẳng hạn, phân khoa thần học thuộc Đại học Công giáo Lyon bên Pháp có tới quá một nửa số sinh viên là giáo dân. Hiện tượng này một phần do sự ý thức của giáo dân về vai trò của họ trong giáo hội, nhưng đằng khác cũng có thể là một phản ứng chống lại tình trạng rất nhiều Kitô hữu, mặc dù có nhiều kiến thức rất cao về các ngành khoa học đời, nhưng lại biết rất ít về giáo lý Kitô giáo. Một trong những phương thức tốt nhất để đào sâu đức tin là đọc và suy niệm Kinh Thánh, vốn là nền tảng của mọi giáo lý đức tin. Gần đây, Giáo phận Hồng Kông đã thực hiện một cuộc thăm dò nơi các tín hữu. Kết quả cuộc điều tra cho thấy, phần lớn các gia đình công giáo ở đây đều có sách Kinh Thánh trong nhà, nhưng số người đọc và suy niệm Kinh Thánh tương đối rất ít. Về điểm thiếu sót này, Công đồng Chung Vatican II trong Hiến chế Lời Chúa ở số 25 đã nhận định rằng, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Đây cũng là lời Thánh Geronimo đã nói. Thánh Công đồng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi tín hữu Kitô hãy siêng năng đọc Kinh Thánh để học biết khoa siêu việt của Chúa Giêsu Kitô. Vậy ước gì các tín hữu hăng hái đọc Kinh Thánh qua phụng vụ dồi dào lời Thiên Chúa, hoặc qua những tổ chức học hỏi Kinh Thánh thích hợp, hoặc bất cứ phương thế nào mà ngày nay đã được các vị chủ chăn trong giáo hội chấp nhận và ân cần phổ biến khắp nơi. Và Công đồng cũng nhắn nhủ thêm rằng, các tín hữu nên nhớ việc cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc Kinh Thánh để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì chúng ta ngỏ lời với Chúa khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta lắng nghe lời Chúa khi chúng ta đọc các sấm ngôn của Chúa trong Kinh Thánh.
Cũng nhờ đọc và suy niệm Kinh Thánh để mang ra thực hành, Cộng đoàn Thánh Egidio đã được một nhóm học sinh trung học thành lập và ngày nay trở thành một tổ chức quan trọng trong giáo hội. Thực vậy, hồi năm 1968, giữa lúc sinh viên và giới trẻ tại Pháp cũng như tại nhiều nước khác nổi loạn, thì Andrea Riccardi, một học sinh chưa đầy 20 tuổi, bắt đầu tụ tập một nhóm học sinh khác để đọc và thực hành tin mừng. Cộng đồng Kitô tiên khởi trong sách Tông đồ Công vụ và Thánh Francisco Assisi là những điểm tham chiếu đầu tiên của nhóm bé nhỏ này. Nhóm đi tới các khu xóm tồi tàn quanh Roma để dạy học cho các trẻ em nghèo vào ban chiều. Cộng đồng dần dần lớn mạnh và lan ra các nơi. hiện nay có khoảng hơn 60.000 thành viên tại trên 70 quốc gia. Cộng đoàn hoạt động giúp đỡ người nghèo, thăng tiến các hoạt động đại kết, liên tôn, kiến tạo hòa bình. Đặc biệt mỗi ngày, lúc 8 giờ rưỡi tối, các thành viên cộng đồng và thân hữu khi đi làm về, trước khi về nhà, vẫn ghé lại đọc kinh tối tại nhà thờ Đức Mẹ Maria in Trastevere ở Roma, và trong giờ kinh đó có phần giảng giải. Và cũng vì muốn đẩy mạnh và tạo điều kiện cho việc học hỏi giáo lý của các tín hữu, nên Đức Thánh Cha John Paul II đã cho soạn thảo và công bố cuốn giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo hồi năm 1992. Trong lời tựa của cuốn này có khẳng định rằng, từ thời xa xưa trong giáo hội, cùng với những nỗ lực mang lại cho giáo hội các môn đệ, danh từ huấn giáo đã được dùng để chỉ những cố gắng nhắm giúp con người tin rằng Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, để nhờ đức tin họ được sự sống nơi danh Chúa, để giáo dục và huấn luyện họ trong cuộc sống này và nhờ đó xây dựng thân mình Chúa Kitô. Huấn giáo là giáo dục về đức tin cho các trẻ em, người trẻ, người lớn, trong đó đặc biệt có sự giảng dạy đạo lý Kitô, thường được trình bày một cách có thể thống với mục đích dẫn đưa họ vào sự sung mãn của đời sống Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.